Nam trần thuật chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn pháp tu giải thoát. A Nan và đại chúng nghe Phật dạy, những mối nghi hoặc được trừ, tâm ngộ thật tướng, thân ý khinh an, được cái vui chưa từng có. Người người cảm kích, sung sướng đến rơi nước mắt. Bấy giờ, A Nan đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, thưa: Bạch Thế Tôn, Đức Đại Bi Vô Thượng Thanh Tịnh Bảo Vương khéo dùng phương tiện, nhân duyên thí dụ, lời lẽ mở mang tâm trí, hướng dẫn chúng tôi ra khỏi biển khổ tối tăm. Dù vậy, tâm trạng tôi vẫn còn là tâm trạng của kẻ lữ hành phiêu bạt. Bỗng gặp Pháp Vương cho ngôi nhà tráng lệ nguy nga, tuy được nhà lớn, song điều cốt yếu là phải biết cửa để vào. Cúi xin Như Lai đem lòng đại bi chỉ dạy cho những kẻ tối tăm trong hội này biết cách uốn dẹp tâm điên đảo lâu đời để được tâm khai ý giải, thể nhập Phật chi kiến. Đức Thế Tôn thương xót đại chúng, ôn tồn khuyên bảo: Nếu các thầy quyết định phát tâm Bồ Đề đối với Thủ Lăng Nghiêm đại định, không sanh tâm mỏi mệt, thì trước hết hãy nhận thức rõ ràng về hai nghĩa quyết định sau đây. Nghĩa quyết định thứ nhất, Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thỉ. A Nan, nếu các thầy muốn chứng nhập Phật chi kiến, nên xét kỹ nguyên nhân phát tâm và quả sở chứng mà các thầy mong đạt đến. Nếu đem tâm sanh diệt, tham cầu phước báo mà mong được quả vô thượng Bồ Đề thì không thể có. Thầy hãy tư duy, quán xét thân thầy. Chất cứng là địa, tánh ướt là thủy, hơi ấm là hỏa, khí động là phong. Gọi chung đó là tứ đại. Do tứ đại kết tụ thành thân thầy, rồi cái thể tánh, giác minh nhiệm màu, cố hữu, nó tác dụng vào. Từ đó, thể tánh giác minh bị phân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái biết. Và cũng từ đó, con người và môi trường sống của con người trở thành năm lớp ô trược. A Nan, ví như nước trong vốn là thanh khiết bản nhiên, còn bụi, đất, than, tro là những thứ chướng ngại cho những gì trong sáng và thanh khiết ấy. Bỗng dưng có người lấy bụi đất than cho làm rơi vào cốc nước sạch, thì nước sạch hóa ra vẩn đục. Sự vẩn đục đó gọi là ô trược. Năm lớp ô trược của thầy thì cũng như vậy. Khai thị về năm thứ ô trược. A Nan, như thầy thấy đó, hư không khắp cùng mười phương thế giới, cái không và tánh thấy không thể tách rời. Cái không không thực thể, tánh thấy không có giác chi. Hai thứ tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ nhất, gọi là kiết trược. Thân thầy kết tụ, tứ đại làm tự thể. Chính tự thể của thầy làm trở ngại, hạn chế cái tánh thấy, nghe, hiểu biết, khiến cho tánh thấy, nghe, hiểu biết tác dụng vào tứ đại của thân thầy, vọng thành lớp thứ hai, gọi là kiến trược. Tâm thầy có công dụng nhớ nghĩ suy tư, thuộc về phần chi kiến. Chi kiến được biểu hiện qua lục trần, rời trần không có tướng, rời chi giác không có tánh. Chi giác và lục trần tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ ba, gọi là phiền não trược. Thân tâm thầy thì ngày đêm sanh diệt không ngừng, cái chi kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng sức nghiệp của thầy thì vọng động đổi rời. Hai sự kiện mâu thuẫn nhau nhưng lại tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ tư, gọi là chúng sanh trược. Lại này, A Nan, tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết vốn không sai khác, do lục trần cản trở vô cớ lại sanh khác nhau. Vì vậy, trong thể thì đồng, mà dụng lại khác, đồng và khác mất chuẩn đích. Hai sự kiện tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ năm, gọi là mệnh trược. Dựa vào nhân tu mà suy biết quả sở chứng. A Nan, nay Thầy muốn cho tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của Thầy hợp với bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai thì trước hết phải lựa bỏ những gì là gốc rễ sanh tử để tùy thuận tánh sáng suốt tràn đầy, không sanh không diệt, và chuyển hóa những tánh hư vọng sanh diệt trở về bản giác tịnh minh. Dựa trên bản giác tịnh minh làm nhân địa tu hành thì quả địa chứng đắc mới viên mãn vô thượng. Ví như việc làm của người lóng nước, nước đục đựng trong lu hồ, để yên và yên mãi không chao động. Cát cho bụi đất chìm lắng xuống thì nước trong hiện ra. Đây là giai đoạn uốn dẹp. Khách trần phiền não của hành giả cũng y như vậy. Sau đó gạn bỏ sạch hết cặn cáu cho bụi, chỉ còn thuần nước trong, bấy giờ mới gọi là người dứt hẳn căn bản vô minh, chỉ còn tướng sáng suốt thuần tịnh, thì những biểu hiện của ba nghiệp không còn là bất thiện nữa. Bấy giờ nhất cử nhất động hợp với các đức tánh nhiệm màu thường, lạc, ngã, tịnh của Niết Bàn Phật. Trực chỉ đề cương, ngộ không mê đã là khó, giải ngộ là một bước tiến khó hơn. Thâm ngộ cần có quá trình tư duy sâu sắc, cho đến khi nào chứng ngộ mới đạt mục đích của người tầm tu giải thoát. Thầy A Nan nghe pháp đến đây đã thâm ngộ. Thầy nhận rõ Như Lai tàng bản thể trùm chứa cả không gian thời gian, gọi chung trong cái từ vũ trụ. Như Lai tàng tự nó không có vô minh, nó là cái toàn thể trong sáng bản nhiên thanh tịnh. Dù vậy, thầy còn là kẻ được nhà đẹp mà chưa biết cửa để vào, vì thầy chưa là người chủ đích thực sử dụng ngôi nhà. Điều đó nói lên thầy chưa là người chứng ngộ chân tâm minh diệu bản thể Như Lai tàng. Trong nghĩa quyết định thứ nhất, Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm, khai thị về năm thứ ô trược, chỉ dạy về cách tìm hiểu quả vị chứng đắc ở tương lai. Vấn đề sắc tâm tác dụng lẫn nhau, nhìn cách nào đó thì nó là trừu tượng, nhưng vận dụng cái nhãn quan vật lý mà nhìn thì người ta nhận thức nó là cụ thể. Địa, thủy, hỏa, phong, không, ngũ đại là vật lý, kiến đại và thức đại là hai hiện tượng mà không hình tượng. Nó là một loại vô biểu sắc, và thế kỷ 21 ngày nay, người ta gọi nó cái tên là phi vật thể, ở trong bản thể Như Lai tàng. Chúng tác dụng lẫn nhau như ánh sáng mặt trời tác dụng vào cỏ cây để rồi sanh ra chất xanh, hồng, vàng, tím, nuôi dưỡng cỏ cây hoa trái. Tuy nhiên, sự tác dụng của tâm lý và vật lý có khác với vạn vật vô tình trên. Tâm lý có tánh tri giác, cho nên con người có thể sanh bất giác. Hiện tượng bất giác ở đoạn kinh này, Phật gọi đó là ngũ trược, năm thứ vẩn đục. Người đệ tử Phật phát tâm tu hành thì ai cũng hy vọng ngày công viên quả mãn, nhưng hy vọng mà không được cầu khấn van xin. Hãy dựa vào sự phát tâm và nhân tu của mình mà đoán biết cái quả sở chứng của mình. Tu nhân hữu lậu, phát xuất từ ý chí hẹp hòi tiêu cực thì không thể thành quả vô thượng Như Lai. Dựa trên thể tánh tịnh minh mà tu, sống đúng, sống hợp, thì không hy vọng khỏi cầu xin, mà vô thượng bồ đề tự hiện, như nước trong trăng hiện. Người đào ao khỏi lãng phí hơi sức van vái ông trăng. Nghĩa quyết định thứ hai, trắc nghiệm sự điên đảo ở căn hay ở trần để tìm mối manh mở út. A Nan, thầy quyết phát tâm bồ đề thì đối với con đường bồ đề hãy sanh tâm đại dũng mãnh. Thầy hãy xét rõ cội rễ phiền não biểu hiện qua ba nghiệp của thầy. Phiền não đó ở đâu đến, ai làm và ai chịu? A Nan, người tu đạo bồ đề nếu không quán xét cội rễ phiền não thì không biết căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào. Chỗ còn không biết thì làm sao chế phục để chứng đắc quả vị Như Lai? A Nan, thầy hãy xem người thế gian mở út, nếu không biết chỗ thắt thì làm sao mở được. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý của thầy tự làm mai mối cho giặc cướp hết của báu trong nhà thầy. Cũng vì vậy mà tất cả chúng sanh trong vũ trụ tự ràng buộc lấy mình, cho nên cái chi kiến của thầy không ra ngoài sự vật thế gian. Căn cảnh là nguồn gốc của sự buộc ràng, tháo gỡ buộc ràng, hãy tìm một căn thủ thắng nhất. A Nan, thế có nghĩa là thời gian là quá trình sanh diệt diệt sanh của hiện tượng vạn hữu, giới là không gian, biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp và phương hướng tả hữu trước sau. Phương hướng mà người thế gian nhận rõ là đông, tây, nam, bắc, bốn phương. Thời gian có ba là quá khứ, hiện tại và vị lai. Lấy không gian và thời gian nhân cho nhau, 4 × 3 hay 3 × 4 thành con số 12. Tuy nhiên, xét chỗ hơn kém thì công dụng lợi ích của 6 căn không nhất thiết đồng nhau. Xét về nhãn căn thì mắt chỉ thấy phía trước và một phần của hai bên, cho nên luận về mắt chỉ được 8/12 phần công dụng. Xét về nhĩ căn thì lỗ tai có 3 đức ưu việt, viên, thông và thường. Luận về nhĩ căn thì có 12/12 phần công dụng. Xét về tỷ căn thì lỗ mũi tương tục, chỉ có 2 thì, thở ra và hít vào. Điểm giao tiếp giữa 2 thì gián đoạn, luận về tỷ căn có được 8/12 phần công dụng. Xét về thiệt căn thì lưỡi có thể phô diễn cùng tột trí thế gian và xuất thế gian. Ngữ ngôn tuy hữu hạn mà diệu lý diễn đạt vô cùng. Luận về thiệt căn thì có được 12/12 phần công dụng. Xét về thân căn thì thân biết xúc, có thể xúc thuận, xúc nghịch, nhưng khi hợp thì biết, lúc ly thì không. Luận về thân căn chỉ có 8/12 phần công dụng. Xét về ý căn thầm lặng mà dung nạp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Mười phương ba đời thánh phàm, không pháp nào không bao dung, cùng tột. Luận về ý căn có đủ 12/12 phần công dụng. A Nan, thầy muốn ngược dòng sanh tử, hãy xét 6 căn, thầy hiện thọ dụng. Cái nào hợp, cái nào ly, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào có đủ tánh viên thông thường, căn nào không có đủ tánh viên thông thường. Nếu khai ngộ được một căn viên thông thường thì cũng có thể chuyển hóa các căn khác trở thành thanh tịnh như nhau và đảo ngược tất cả dòng nghiệp lực trong ba thời. Đối với hiệu quả tu hành, bấy giờ một ngày bằng một kiếp. Tôi đã chỉ rõ cho thầy 6 căn, căn nào cũng trong sáng và đều có số lượng công năng. Tùy thầy chọn lựa, thích hợp căn nào tôi sẽ hướng dẫn cho thầy để ngày thêm tăng tiến. Như Lai trong 10 phương, căn trần thức 18 giới đều là công cụ để viên mãn vô thượng bồ đề. Căn cơ trí tuệ còn non nớt, thầy cần đi sâu, tu tập một căn thanh tịnh, thì sáu căn đồng thời thanh tịnh như nhau. Sắc không tác dụng lẫn nhau, phản ánh ra căn cảnh, thành chủ thể và đối tượng. Bạch Thế Tôn, thầy A Nan thưa, vì sao đi sâu vào một căn lại có thể khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Phật bảo, A Nan, thầy được quả Tu Đà Hoàn, song tập khí còn nhiều, chưa thể một lúc tháo gỡ những lớp vô minh, sanh, trụ, dị, diệt. Thầy hãy xét kỹ, sáu căn hiện tiền là một hay là sáu? Nếu bảo là một, thì lỗ tai sao không thấy? Con mắt sao không nghe? Đầu sao không đi? Chân sao không nói? Còn nếu quyết định cho là sáu, thì hiện tôi đang dạy cho thầy pháp môn tu hành. Vậy trong sáu căn của thầy, căn nào tiếp thu, căn nào lãnh thọ? Thầy A Nan thưa, tôi dùng lỗ tai nghe lời Phật dạy. Phật bảo, thầy dùng lỗ tai nghe, vậy thì lỗ tai thầy tự nghe, nào dính dáng gì đến thân với miệng? Mà miệng thầy thì hỏi nghĩa lý, thân thầy đứng dậy tỏ vẻ kính vâng. Lấy đó mà suy, thì căn không phải một, cũng không phải sáu, mà cũng một, cũng sáu. Tại vì sự chấp mê, đảo điên, không biết được đầu mối, cho nên cái thể viên minh kia lại sanh ra một, sanh ra sáu. Ví như hư không, tham hợp với sự vật, lu, bình, lọ, cốc, do hình trạng đồ vật khác nhau mà hư không có cái tên khác nhau. Trừ bỏ đồ vật ấy đi, thì người ta gọi hư không là một. Sự thật hư không kia, không vì thầy mà thành đồng hay khác. Huống nữa, lại gọi là một hay không phải một. Sáu căn hay biết của thầy cũng vậy. Do hai thứ sáng và tối hiển bày lẫn nhau, cái tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là thấy. Cái thấy phản ánh ra gọi là sắc. Cơ quan tiếp thu sắc được gọi là nhãn căn. Nhãn căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như trái nho. Do hai thứ động và tĩnh đối chọi nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nghe. Cái nghe phản ánh ra gọi là tiếng. Cơ quan tiếp thu tiếng được gọi là nhĩ căn. Nhĩ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như cây lá sen non. Do hai thứ thông và biết phát hiện lẫn nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là ngửi. Cái ngửi phản ánh ra gọi là hương. Cơ quan thu nạp hương được gọi là tỷ căn. Tỷ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như hai móng tay duỗi xuống. Do hai thứ lạt và vị xâm lấn lẫn nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nếm. Cái nếm phản ánh ra gọi là vị. Cơ quan nhận thức vị được gọi là thiệt căn. Thiệt căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như nửa vành trăng. Do hai thứ hợp và ly cọ sát nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là xúc. Cơ quan nhận biết xúc được gọi là thân căn. Thân căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình thể trông như cái trống cơm. Do hai thứ sanh và diệt tiếp nối nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng với bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là pháp. Cơ quan tiếp thu pháp được gọi là ý căn. Ý căn vốn là tứ đại thanh tịnh, biểu hiện qua khái niệm và tư duy, tựa hồ như chất đậu hũ non, bộ óc. Vọng chủ thể phân biệt, sanh đối tượng nhận thức, làm hạn chế tánh giác minh. Lục căn toàn khuyết, chi kiến vẫn không thêm bớt. A Nan, sáu căn của thầy hạn chế là bởi tánh thanh tịnh sáng suốt bị trở thành chủ thể và đối tượng phân biệt. Do vậy, tánh thanh tịnh bản nhiên của thầy bị mất đi tánh trong sáng vốn có, tác dụng với các vọng mà phát ra hay biết. Hiện nay, thầy rời tối, rời sáng thì không có cái thấy. Rời động và rời tĩnh thì không có cái nghe. Rời thông và biết thì không có cái ngửi. Không vị, không nhạt thì không có cái nếm. Không hợp, không ly thì không có cái xúc. Không diệt, không sanh thì cái nhận thức không có điều kiện sanh. Động, tĩnh, hợp, ly, nhạt, vị, thông, biết, sanh, diệt, tối, sáng. Đó là 12 tướng hữu vi. Thầy đừng chạy theo sự chi phối, cuốn lôi của chúng. Tùy nghị lực của thầy nhận xét, tìm ưu thế của một căn, chặn nhổ gốc rễ vô minh phiền não, xoay tánh giác minh trở về vị trí bản nguyên minh diệu của nó. Phát huy thế mạnh, trừ khử mê mờ, làm chủ được một căn thì năm căn còn lại sẽ được thanh tịnh giải thoát hết. Đến lúc không cần có tiền cảnh mà chi kiến vẫn phát khởi, bấy giờ chi kiến giác minh không lệ thuộc nơi căn, chỉ gá vào căn mà phát ra nhận thức trong sáng. Do đó, sáu căn bấy giờ có thể dùng thay lẫn nhau, không có gì trở ngại. A Nan, thầy có biết chăng, trong hội này, thầy A Nan Luật Đà không có mắt mà vẫn thấy. Thần nữ căn già không có mũi mà nhận biết hương. Thầy Kiều Phạm Ba Đề lưỡi dị tướng như lưỡi trâu mà biết vị. A Nan, nếu các căn của thầy đều được giải thoát thì tánh giác minh tự phát ra. Chừng đó phù trần căn và hiện tượng vạn hữu thế gian đối với thầy cũng như băng giá gặp nước sôi. Sự nhận thức của thầy bấy giờ trở thành vô thượng. Tránh biến chi giác. Trực chỉ đề cương. Lời dạy của Phật có ý nghĩa trọng đại trong nghĩa quyết định thứ hai là nên xét rõ nguyên nhân của phiền não từ đâu đến, ai làm và ai chịu. Phật dạy, khi quán chiếu kỹ càng thì hành giả sẽ thấy được sự điên đảo hư vọng của căn và cảnh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không khéo chúng sẽ là kẻ trung gian, môi giới cho giặc cướp vào nhà, tước đoạt hết gia bảo công đức của chúng ta. Người không phát tâm tu thiện nghiệp, không để tâm quán chiếu tư duy, thì mỗi căn như một cái gút. Phiền não vô minh, ngày ngày cứ cột thắt mãi vào, càng thắt cái gút càng to thêm, tâm trí dày vò đau khổ, ngày thêm chồng chất. Muốn mở gút, hãy tìm gút lòng mà mở, trước nó đi. Mở được một gút thì những gút còn lại sẽ được mở tung hết. Sáu căn của con người chính là sáu cái gút. Con người thường cột thắt mãi, cho nên cuộc sống nhiều phiền não, khổ đau. Đừng thắt gút, tức là không có ai cột, thì còn ai là người chịu trói? Sáu căn của con người vốn chẳng có tội mà còn có thể làm nên nhiều điều thiện, thiện hay ác. Không phải lỗi ở sáu căn, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, người xuất ly tam giới, người được quả vô thượng Bồ Đề, sáu căn của các ngài vẫn còn nguyên đó. Vấn đề hơn kém bởi ở chỗ, chi kiến lập chi là nguyên nhân của vô minh vô thỉ. Còn chi kiến vô kiến là gốc rễ của Niết Bàn, Bồ Đề Vô Thượng. Con người với không gian, Đông, Tây, Nam, Bắc, với thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, gắn bó mật thiết với nhau, sự tác động qua lại của không gian và thời gian lại tương quan mật thiết với ba thứ thế gian là ngũ ấm thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian. Do vậy, lấy 4 nhân 3 bằng 12. Tuy nhiên, nhận xét tinh tường, trong đó có những căn ưu mà cũng có những căn khuyết. Vì vậy, người đệ tử Phật tu tập diệt trừ phiền não nên chọn căn ưu việt mà chinh phục vô minh, thì sự thành công nhanh chóng hơn những căn yếu kém. Thầy A Nan còn thắc mắc, vì sao tháo gỡ một căn thì 6 căn đồng thời thanh tịnh? Phật dạy, 6 căn vốn không phải 6, mà nói 6 vậy thôi. Lẽ ra phải nói là 1, nhưng 1 không phải 1, nên Như Lai tùy thuận chúng sanh mà nói 6. Bởi lẽ giản dị là, nếu 6 là 6, sao mắt thấy cốc sữa ngon, tay bưng đưa vào miệng uống? Nếu là 1, sao tai nghe nhạc, thân cử động, chân nhảy nhót, miệng ơ ớ hát theo? Vấn đề căn cảnh cũng chỉ là hiện tượng nhân duyên, sắc không tác dụng vào nhau mà hình thành. Tất cả đều nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị và pháp nhĩ như thị. Đừng hỏi tại sao. Khi nào con người làm chủ được 6 căn thì hiện tượng vạn hữu trong thế gian này vẫn còn y nhiên đó, nhưng đối với ta như đã tiêu tán hết từ bao giờ. Người được quả vô thượng bồ đề chỉ là người giác ngộ chân lý trọn vẹn, là người có cái nhìn hiện tượng vạn pháp bằng chi kiến vô kiến, vậy thôi. Phật bảo đánh chuông để nghiệm xét tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. A Nan nghi ngờ, kiến văn giác chi không có tự thể. Bạch Thế Tôn, thầy A Nan thưa, theo lời Thế Tôn dạy về quả sở chứng có những 7 thứ tên gọi: chân như, bồ đề, niết bàn, Phật tánh, Amala thức, không, Như Lai tàng, đại viên cảnh trí. Dù tên gọi khác nhau, nhưng thể tánh đều thanh tịnh viên mãn, thường trú như hư không, bất hoại. Bạch Thế Tôn, các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, rời các tướng, tối, sáng, động, tĩnh, thông, biết, nhạt, mặn, hợp, ly. Cho đến như tâm niệm tư duy, rời tiền trần, không có cái nào còn tự thể. Vậy thì lấy cái gì làm nhân tu hành để cầu vô thượng giác, thường trú, bất hoại như hư không ấy? Xin Phật rủ lòng, đại từ khai thị chỗ mê chấp cho tôi. Khai thị tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Phật bảo, A Nan, nay tôi đem việc thông thường trước mắt, phương tiện tháo gỡ mối nghi của thầy. Bấy giờ Phật bảo, La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi thầy A Nan rằng, A Nan, thầy có nghe gì không? Có nghe, thầy A Nan và đại chúng đồng thưa. Giây lâu, tiếng chuông hết kêu. Phật lại hỏi, A Nan, thầy nghe chăng? Không nghe, Bạch Thế Tôn. La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa. Phật nói, thầy có nghe chăng, A Nan? Có nghe, Bạch Thế Tôn. Phật hỏi, thế nào thì thầy gọi là có nghe? Thế nào thì thầy gọi là không nghe? Thầy A Nan và đại chúng đồng bạch Phật, có tiếng chuông kêu thì chúng tôi được nghe. Hồi lâu, tiếng dứt âm vang không còn, thì không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo thầy La Hầu La đánh chuông rồi hỏi tiếp. theo thầy hiện nay có tiếng không?
Có tiếng, bạch Thế Tôn.
Hồi lâu, tiếng chuông dứt bặt, Phật lại hỏi, hiện giờ có tiếng không?
Không tiếng, bạch Thế Tôn.
Phật bảo, thế nào thì thầy gọi là có tiếng, còn thế nào thầy gọi là không tiếng?
Thầy A Nan và đại chúng đồng thưa,
có đánh chuông, tiếng chuông ngân vang thì gọi là có tiếng. Dây lâu, tiếng hết, âm vang không còn thì gọi là không tiếng.
Phật bảo thầy A Nan và đại chúng,
sao hôm nay các thầy nói lộn xộn điên đảo như thế?
Đại chúng và A Nan bạch Phật,
vì đâu Phật bảo chúng tôi lộn xộn và điên đảo?
Phật dạy, tôi bảo về cái nghe thì các thầy nói là nghe,
tôi hỏi về tiếng thì các thầy cũng nói là tiếng.
Chỉ có cái nghe và cái tiếng mà các thầy trả lời không nhất định,
còn không phải điên đảo lộn xộn là gì?
A Nan, biết có, biết không là do có tiếng hay không có tiếng?
Có tiếng thì nghe động,
không tiếng là nghe tĩnh, chứ không phải không tiếng, tánh nghe không còn.
Nếu tánh nghe không còn thì lấy cái gì biết là không tiếng?
A Nan, cái tiếng đối với cái nghe tự có sanh có diệt,
nhưng không phải vì sự sanh hay diệt của tiếng mà tánh nghe của thầy tùy có tùy không.
Thầy còn lộn xộn lầm cái tiếng mà cho là cái nghe,
thảo nào chẳng mê mờ cái viên thường mà cho là đoạn diệt.
Thầy không nên lầm tưởng rời các thứ động, tĩnh, tối, sáng, thông, biết là cái nghe không còn.
Thầy nên hiểu rằng tánh nghe không những thường hằng trong khi thức mà nó thường hằng cả trong lúc thầy ngủ say xưa.
Chúng sanh từ xưa đến nay theo sự lôi cuốn của sắc, thanh, theo vọng niệm mà lưu chuyển, không hồi quang phản chiếu cái bản tánh thanh tịnh, diệu thường, bỏ sót mất tánh thường, chỉ buông xuôi theo dòng sanh diệt. Do vậy mà đời sống của con người lặn hụp trong tạp nhiễm, luân chuyển khổ đau.
Nếu biết rời bỏ những cái sanh diệt, giữ lại tánh chân thường sáng suốt nhiệm màu, thì lục căn, lục cảnh, lục trần, lục thức tiêu vọng tại chỗ. Bởi vì trần là cái tướng của vọng tưởng, cấu là vọng tình phân biệt của con người. Xa lìa hai thứ trần cấu thì pháp nhãn của thầy tức thì trong sáng. Cái nhận thức của thầy bấy giờ là nhận thức của con người vô thượng chánh biến chi giác, đồng với chư Phật, mười phương ba đời vậy.
Trực chỉ đề cương, thầy A Nan còn ngại ngùng rằng, cái quả sở chứng có nhiều, nhưng quả nào cũng là chân, là thường, là bất hoại. Còn tánh thấy, nghe, vốn là vọng, lấy vọng làm giữ kiện tu nhân, thì thầy sợ rằng, hoa đốm không thể nào kết nụ thành ra quả được.
Sự ngại ngùng ấy nói lên tầm thấy biết rộng xa của thầy A Nan là điều đáng khuyến khích.
Tuy nhiên, với chi kiến đó, đối với bậc đại trí thể nhập Thủ Lăng Nghiêm, chỉ là cái thấy biết của con người biết một mà chẳng biết hai.
Bằng một sự kiện giản đơn trước mắt, Phật bảo La Hầu La đánh chuông để trắc nghiệm tánh nghe của nhĩ căn là thường trú, thì cái thấy biết rộng xa của thầy A Nan không còn là việc đáng để lòng và cần khuyến khích.
Tiếng không phải tánh nghe không có, tiếng có không phải tánh nghe mới sanh.
Đó là vấn đề thực tiễn mà ai cũng có thể trắc nghiệm được ở bản thân mình.
Và đấy Phật chỉ mới đề cập ở một đức thường. Thực tế người ta còn trắc nghiệm được cả đức viên và đức thông của nhĩ căn, mà Đức Phật sẽ dạy tiếp ở một đoạn kinh sau. Nói nhĩ căn, nhưng người đệ tử học Phật còn phải tư duy ôn lại công dụng của sáu căn. Trong sáu căn, dù có ưu có khuyết, không đồng đều, nhưng không có căn nào rời cảnh mà mất đi công năng thanh tịnh và thường trú của nó. Hiểu biết trồng thêm hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết vạn pháp đúng như thật là mở được cánh cửa vào thành đô Niết Bàn trong hiện tại. A Nan lại hỏi vấn đề mở quốc. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, dù Phật đã dạy nghĩa quyết định thứ hai về công việc tháo mở gút, song tôi nghĩ rằng những người mở gút nếu không biết đầu mối của gút ở đâu, thì ắt hẳn không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, tôi và hàng thanh văn hữu học trong hội này cũng vậy. Từ khi phát tâm tu học đến nay, chúng tôi cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được nghe nhiều Phật Pháp, mang tiếng xuất gia, mà như người sốt rét cách nhật, chợt tỉnh, chợt mê. Xin Đức Đại Từ thương xót, kẻ đắm chìm, chỉ cho tôi ở nơi thân tâm này, cái gì là gút, và muốn mở phải khởi sự như thế nào? Khai thị chân lý vốn không hai, Phật Phật đạo đồng. A Nan, thầy muốn biết cái gì là gút thắt khiến cho thầy luân hồi sanh tử khổ đau. A Nan, cái hút thắt khiến cho thầy xoay vần trong cuộc sống khổ đau chính là sáu căn của thầy, chứ chẳng phải cái gì khác. Thầy lại cũng muốn biết phải làm sao mau đến chỗ an lạc, giải thoát, tịch tĩnh, vô thượng bồ đề. Này A Nan, thì cũng chính là sáu căn của thầy đó, chứ chẳng phải cái gì khác. Căn cảnh cùng một gốc. Cột mở không hai nguồn. Thầy A Nan tâm còn lưỡng lự, ôm mối hoài nghi, cúi đầu thưa Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao cái nguyên nhân khiến cho tôi xoay vần trong cuộc sống khổ đau và khiến cho tôi được bồ đề niết bàn lại cũng là do sáu căn, chứ không phải cái gì khác? Phật dạy, A Nan, căn và trần đồng một bản thể, cột hay mở chẳng phải đợi hai. Cái thức phân biệt của thầy chỉ là hư vọng như hoa đốm trong hư không. Nhân nơi cảnh mà phát ra cái nhận biết của căn, nhân nơi căn mà có cái sắc tướng của cảnh. Chủ thể năng kiến và đối tượng sở kiến chỉ là sự phản ánh tác dụng qua lại mà có ra. Tự tánh của chúng thật sự là không có tự tánh gì. Sự hiện khởi duyên sanh của chúng như những cái hình của những đám lau sậy gác chéo vào nhau. Vậy nên, hiểu biết mà trồng lên hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết rồi xóa đi hiểu biết mới tìm thấy Niết Bàn. Cần chi trong đó phải có cái gì khác? A Nan nhỉ? Trực chỉ đề cương. Tâm lý của thầy A Nan cũng chính là tâm lý chung của những người đệ tử Phật. Có ai biết trong ta cái gì là gút để tránh khỏi cuộc sống xoay vần lẩn quẩn khổ đau? Người ta thường có quan niệm, thành Phật phải là cái gì vĩ đại, xa xăm và ghê gớm lắm. Chính thầy A Nan học Pháp đến đây mà vẫn còn tư tưởng tịt mù xa xăm đó, thì trách chi những hàng bạc địa phàm phu? Thì ra sự thật lại quá giản đơn. Vấn đề tìm gút và mở gút là vấn đề trước mắt. Nó chẳng ở đâu xa, cũng chẳng phải do ai đem đến. Gút hay mở chính là sáu căn của thầy A Nan. Sáu căn của thầy A Nan cũng chính là sáu căn của tất cả mọi người đệ tử Phật chúng ta, ai ai cũng có. Thương, ghét, thân, sơ, hỉ, nộ là gút, là thắt đó. Từ, bi, hỉ, xả, thiền định, trí tuệ là mở, gút sẽ được tháo tung. Yếu lý ở đoạn kinh này, Đức Phật đúc kết trong triết lý. Chi kiến lập chi, tức vô minh bổn. Chi kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Chảo lẩy điêu ngoa đồng nghĩa với cột gút, thắt thêm nhiều lớp. Thật thà chất phác là công dụng của sự tháo gút mở dây. Tóm lược ý thú của những đoạn kinh trên qua bài trùng tụng. Chân tánh của pháp hữu vi là không, vì duyên sanh, sanh như huyễn hóa. Vô vi thì không có khởi diệt, vì chẳng thật, như hoa đốm trong hư không. Phủ định vọng, nhằm khẳng định có chân. Nếu chấp chân, thì vọng chân đều vọng. Chân và phi chân còn không có, thì năng kiến, sở kiến có thực gì? Thức ở trung gian, không thực tánh, như lau sậy gác chéo lên nhau, cột hay mở đồng một bản nhân, thánh và phàm, không hai ngã tẽ. Hãy trông hình những cây lau gác, pháp không, pháp có, cả hai không. Mê mờ chân lý, đó là vô minh. Phát minh được chân lý, tức là giải thoát. Mở gút phải theo thứ lớp. Sáu gút mở hết, cái một không còn. Dựa nơi căn mà chọn tánh viên thông thường, quả nhập lưu được xem là thành Phật. Thức A Đà Na vi tế quá, tập khí như nước thác tuôn theo. Vì sợ chấp chân, phi chân, Như Lai không thường nói đến. Tự tâm chấp tự tâm, pháp phi huyễn trở thành pháp huyễn. Không chấp, pháp chân còn không có, pháp chân vốn đã chẳng có sanh, thì pháp huyễn do đâu thành lập? Như huyễn tam ma bát đề là vậy, đó là bảo giác, chắc như kim cương vương, không nhiễm như diệu liên hoa, khẩy móng tay vượt hàng vô học. Đây là pháp của Phật mười phương, là đại lộ vào thành đô Niết Bàn Phật. Trực chỉ đề cương, pháp hữu vi không có tự thể, thực chất của nó là không, vì nhân duyên sanh cho nên có mà không thật có, nên gọi là như huyễn. Nhằm phủ định huyễn hữu mà phải đề cập vô vi, kỳ thực chẳng có cái gọi là vô vi nào cả. Cái không có sanh khởi, không có diệt tận, gọi đó là vô vi. Vậy thì vô vi đồng nghĩa với không có gì. Người đệ tử Phật không bao giờ hy vọng ở cái gọi là vô vi, dù được người ta quảng cáo vô vi là cảnh giới an vui, hạnh phúc. Phủ định vọng nhằm để khẳng định cái chân, nhưng phải hiểu hết vọng là chân, mà không cầu chân trong khi hết vọng. Hết vọng cầu chân là tìm thêm một cái đầu để chồng lên cái đầu mình đã có. Đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ điên loạn là gì? Phân biệt, đánh giá sự vật qua mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét là do thức trung gian đó. Mà thức thì đã phải chủ đâu? Duyên sanh, duyên diệt, thức thay đổi luôn luôn như những hình thoi, hình thang, hình tam giác, hình vuông. Trong những đám lau sậy gác lên nhau, trong những cơn gió giật. Căn, cảnh, đồng là tướng, là dụng, biểu hiện, từ Như Lai Tàng. Phát xuất từ Như Lai Tàng, không tội lỗi. Buộc hay mở do căn. Thánh, phàm, do tự chủ hay không tự chủ, đối với sáu căn của mình. Pháp không, không đã đành. Pháp có, cũng là không. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Mê mờ chân lý không và có là vô minh. Tỏ ngộ chân lý có và không thì giải thoát. Mở gút nên theo thứ lớp. Một được mở, sáu gút sẽ giải tỏa theo. Sáu gút mở thì cái một không còn. Hãy lựa căn có ưu thế để phát huy công dụng. Lựa một căn mà chọn tánh viên thông thường. Được quả nhập lưu, xem như đã thành Phật. Bởi vì Như Lai há chẳng nói, tất cả chúng sanh đã thành Phật đó sao? Thức A Đà Na sâu sắc lắm, tập khí chúng sanh lại quá sâu dày, Như Lai thường không đề cập đến, ngại chúng sanh mê chấp. Này chân, nọ chẳng phải chân. Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Như Lai chỉ dạy trong phạm vi 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. 6 thức vọng chấp là vọng đã đành. Mống ý chấp chân làm cho chân hóa ra vọng. Tự tâm chấp tự tâm. Tâm mình là Phật, lại van xin mong cầu Phật. Há không phải pháp phi huyễn trở thành huyễn pháp đó sao? Không chấp thì vọng chân đều vắng lặng, chạm nhiên. Chân còn không có, vọng vin vào đâu sanh được? Nhận thức như vậy thường xuyên, đó là cách tu thiền, là tư duy tu đó. Tu như vậy, Phật gọi như huyễn tam ma bát đề. Đó là phương pháp thiền nhìn vạn pháp như huyễn. Có như huyễn tam ma bát đề là có bảo giác chắc như kim cương vương, thanh tịnh như diệu liên hoa, khẩy móng tay vượt hàng vô học. Mười phương chư Phật đồng như số vi trần, đồng đi con đường đó mà vào thành đô niết bàn Phật. Chỉ một cái khăn mà 6 lần cột thì thành 6 gút, mở hết 6 gút, một cũng không còn. Nguyên do của 1-6 dị đồng. A Nan chấp tay đảnh lễ thưa, bạch Thế Tôn, nay tôi nghe Phật dạy ý thú thẩm sâu mầu nhiệm, nhưng tôi còn chưa rõ cách thức mở gút thế nào, và vì sao mở hết gút thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng thương đại chúng trong hội này và chúng sanh tương lai, bố thí pháp âm để chúng tôi có thể trừ sạch cấu nhiễm sâu dày. Bấy giờ Đức Thế Tôn trên tòa sư tử sửa nội y, vén áo tăng già lê, đưa nhẹ tay lấy cái khăn hoa trên ghế thất bảo. Trước đại chúng, Đức Phật cột thành một gút, đưa cho thầy A Nan xem và hỏi: cái này gọi là cái gì? Đấy là cái gút, bạch Thế Tôn. Thầy A Nan và đại chúng thưa: Đức Phật lại cột khăn hoa thêm một gút nữa, rồi cũng hỏi thầy A Nan: cái này gọi là cái gì? Cũng gọi là cái gút, bạch Thế Tôn. Rồi cũng cái khăn lụa hoa ấy, tuần tự Đức Phật cột thành 6 gút, và mỗi khi cột xong một gút, Phật đều đưa khăn lên và hỏi như vậy. Thầy A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp như vậy 6 lần. Phật bảo thầy A Nan: khi tôi mới cột khăn thì thầy nói là một gút. Thật sự, chiếc khăn lụa hoa này trước sau chỉ là một cái. Cớ sao lần thứ hai, lần thứ ba, các thầy cũng gọi là gút? Bạch Thế Tôn, A Nan thưa: cái khăn lụa hoa quý báu này vốn là một thể, song Như Lai cột một lần thì gọi là một gút, nếu cột 100 lần thì cũng phải gọi là 100 gút. Huống chi ở đây có 6 gút, không đến 7, cũng chẳng dừng ở 5. Cớ chi Như Lai quở trách chỉ cho gút thứ nhất là gút, còn cái thứ hai, thứ ba không cho gọi là gút? Phật bảo: như thầy biết cái khăn hoa này nó vốn là một, vậy mà tôi cột 6 lần thì thầy gọi là 6 gút. Này A Nan, thầy chín chắn xem xét nghĩ suy, tự thể của cái khăn vốn là đồng, chỉ vì gút mà hóa ra thành dị. Thầy nghĩ thế nào? Khi mới cột gút ban đầu thì gọi là gút thứ nhất. Như vậy cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là gút thứ 6. Nay tôi muốn gọi gút thứ 6 là hút thứ nhất có được không?
Bạch Thế Tôn, không.
Nếu còn sáu hút, thì cái gọi là thứ sáu không sao gọi là cái thứ nhất được. Dù tôi có biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho sáu hút đổi tên.
Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy. Sáu hút không đồng, nhưng xét tìm bản nhân lại vẫn là do một cái khăn mà có. Thế mà không ai có thể làm cho nó lộn xộn được với nhau.
A Nan, sáu căn của thầy cũng như vậy. Từ cái thể hoàn toàn đồng mà sanh cái dụng hoàn toàn dị, chẳng khác chút nào cái khăn lụa hoa kiết ba la của Như Lai.
A Nan, giả sử thầy không muốn thành sáu hút trong một cái khăn,
giả sử thầy muốn cái khăn chỉ còn thể duy nhất, thì thầy phải làm thế nào?
Bạch Thế Tôn, nếu các hút mà còn, thì thị phi tranh cãi khó mà ngăn.
Vì hút này không phải hút kia, và hút kia không phải là hút nọ được.
Nếu Như Lai mở tháo tung cả không còn hút,
thì không còn có này, có nọ, có kia. Thế là một còn không có, làm chi có sáu?
Phật dạy, cái ý nghĩa mở sáu, một, không còn cũng như vậy đó.
Các thầy chỉ vì cái phân biệt do tâm vọng từ trước đến nay mà khiến cho chi kiến sanh bệnh, làm lu mờ cái tánh tịnh minh vốn trạm tịch của các thầy. Cho nên sơn hà đại địa sanh tử niết bàn trở thành cái tướng hoa đốm của đôi mắt mệt hóa lòa của các thầy đó.
Thầy A Nan thưa,
Bạch Thế Tôn, cái bệnh mê lầm giống như hút kia làm sao mà cởi mở được?
Bấy giờ Đức Phật lấy cái khăn đã cột hút, kéo một mối lệch qua trái rồi hỏi thầy A Nan, tôi làm thế này có mở hút được chăng?
Không được, Bạch Thế Tôn.
Rồi Đức Phật nắm kéo mối khăn lệch qua bên phải, cũng hỏi thầy A Nan như vậy, thầy A Nan cũng đáp là không thể mở được.
Phật hỏi, tôi kéo mối khăn qua phải, qua trái đều không mở hút được. Vậy theo thầy, nghĩ phải làm thế nào mới mở được hút?
Bạch Thế Tôn, phải mở trung tâm cái hút thì sẽ tháo ra ngay.
Phật bảo, đúng vậy.
Muốn mở hút thì phải mở ngay trung tâm của hút.
A Nan, như tôi đã nói, Phật pháp từ nhân duyên sanh, nhưng các thầy không được chấp ở tướng hòa hợp thô sơ trên hiện tượng của thế gian mà thỏa mãn chi kiến của mình.
Như Lai phát minh tuệ giác vô thượng, cho nên biết tất cả bản nhân của pháp thế gian và xuất thế gian.
Đến như hạt mưa ngoài hằng xa thế giới cũng biết số mục.
Cây tùng thẳng, cây gai cong, chim câu trắng, chim quạ đen, Như Lai đều biết nguyên do tất cả.
A Nan, tùy tâm thầy lựa chọn nơi sáu căn, nếu tháo mở được cái hút căn ấy, thì các trần tương tự tiêu vong.
Đối với thầy, vọng cảnh không còn, bấy giờ thầy chẳng phải sống trong chân tâm thì còn gọi là gì nữa?
Cột hút đã có thứ lớp thì mở phải có trước, có sau.
Phật bảo A Nan, cái khăn hoa này có sáu hút, thầy có thể mở bung cùng một lúc có được không?
Phật bảo A Nan, cái khăn hoa này có sáu hút, thầy có thể mở bung cùng một lúc được không?
Bạch Thế Tôn, không.
Những cái hút khi cột đã có thứ lớp, nay mở cũng phải theo trước sau.
Sáu hút tuy đồng thể, nhưng lúc cột lại chẳng đồng thời, thế nên nếu mở hút phải bắt đầu từng cái một.
Phật dạy, trừ khử những hút sáu căn cũng giống như vậy. Bắt đầu mở, trước hết tháo mở nhân không. Nhân không hóa giải hoàn toàn sáng suốt,
thì bước thêm mở lần pháp chấp. Pháp chấp xả hết, bấy giờ gọi là hạng người. Ngã pháp câu không, đấy gọi là từ tam ma địa mà được vô sanh pháp nhẫn. Trực chỉ đề cương, đọc đoạn kinh này, người đệ tử Phật phải chín chắn soát lại vấn đề tri kiến của mình. Cái trí thể là một, tự nó chẳng có hỷ nộ ai cụ, chẳng có tham sân si mạn, do sự tác động bất giác vô minh, khiến cho cái trí dụng trở thành nhiễm ô. Những cái gút mà Đức Phật cụ thể hóa qua cái khăn kiếp ba la chính là những gút tham sân si mạn và hỷ nộ ấy. Cái khăn lụa hoa của Phật tự thể nó chẳng có gút nào. Cột gút là do bàn tay Phật, nghĩa là phải do động tác của ai đó làm ra. Khi đã cột gút rồi thì gút nào tên nấy. Do vậy, làm mất đi cái tự thể láng mịn của cái khăn hoa đẹp, cái chi kiến vô kiến, hay nói cách khác là thể tánh, tịnh minh của ta vốn thanh tịnh, bản nhiên, trong sáng, đẹp đẽ, như cái khăn hoa láng mịn ấy. Chấp mắc là do ta khiến cho chi kiến của ta trở thành chi kiến lập chi. Phân biệt, ghét thương, lấy bỏ, thân sơ, làm cho sáu căn vẩn đục bởi sáu cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Muốn khăn không còn gút thì phải mở hết gút bỏ đi. Muốn căn trong sáng, an lành thì phải diệt đi tính chấp, phải quấy, ghét, thương, tham, sân, si, mạn. Không mở đúng trung tâm gút thì không thể tháo gút ra. Không chế phục sáu căn thì đam mê lầm lạc lâu đời, không xóa sạch được. Cột đã có gút một, gút hai, thì mở cũng phải theo thứ lớp. Tai hại của gút là làm cho cái khăn hoa mịn đẹp của Như Lai thành một, rồi hai, rồi thành sáu gút, mà tên gút không thể đổi rời. Tai họa gây đau khổ cho con người là chi kiến vốn tịnh, vốn thanh, vốn minh, vốn diệu lại trở thành ngã chấp, pháp chấp, thị phi, hỷ nộ. Mở gút, mở sáu gút hết thì cái một cũng không còn, vì sáu căn mà thanh tịnh thì sáu không còn sáu mà chỉ còn chi kiến vô kiến, thể tánh tịnh minh. Bấy giờ sáu căn dùng thay lẫn nhau, không có gì trở ngại, lục căn hỗ dụng. Mở gút phải bắt đầu từ cái gút khởi đầu. Chế phục vô minh phải triệt tiêu ngã chấp trước, tiến thêm một bước, diệt trừ ý thức pháp chấp tiếp theo. Ngày nào ngã pháp đều không, hỏi ai là người sẽ thành Phật? Nên chỉ những con người ngã pháp câu không ấy. Quả vị có thấp cao, giải thoát giống nhau không khác. Căn trần thức giới, thất đại đều là giữ kiện chứng viên thông thường. Thầy A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị, tuệ nhãn được viên dung thông đạt. Đối với chân lý sẽ bỏ được màn lưới nghi ngờ đen tối. Tất cả đồng chấp tay cung kính thưa, bạch Thế Tôn. Ngày nay chúng tôi thâm tâm sáng suốt, vén màn vô minh, tuệ giác được vô ngại. Đối với diệu nghĩa sáu gút mở hết, thì cái từ một cũng không còn. Như Lai dạy chúng tôi đã lãnh hội, nhưng nay còn chưa rõ chúng tôi cần phải làm gì để tâm tánh được viên thông thường, khi rời pháp âm hướng dẫn của Phật. Xin Phật rủ lòng thương ban cho chúng tôi những bí pháp thậm thâm, được xem như lời dạy cuối cùng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các hàng lậu tận A-La-Hán rằng, các thầy là A-La-Hán sanh trong Phật Pháp, đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các thầy, lúc mới phát tâm, trong thập bát giới các thầy tâm đắc ở giới nào? Do nhân duyên gì? Từ phương tiện nào mà các thầy được tam ma bát đề và tâm tánh được viên thông thường? 1. do Thanh Trần, đắc viên thông thường. Nhóm thầy Kiều Trần Như, năm vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chấp tay thưa. Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai thành đạo ở Lộc Giã Uyển, chúng tôi gặp Phật trước tiên. Chúng tôi được Phật khai thị cho về Pháp Tứ Diệu Đế, do nghe tiếng Pháp của Phật mà tôi tỏ ngộ. Lúc đó Phật hỏi các tỳ kheo, có hiểu không? Tôi thưa là, đã hiểu. Nhân đó Như Lai đặt cho tôi cái tên là A Nhã Đa, ấn chứng chúng tôi là những người A-La-Hán. Nay Phật hỏi nguyên nhân đắc viên thông thường, đối với tôi, Thanh Trần là mầu nhiệm nhất. 2. Do sắc trần đắc viên thông thường. Thầy Ubanisada đứng dậy chắp tay cung kính thưa, Bạch Thế Tôn, tôi cũng được gặp Phật sau những ngày Như Lai thành đạo không lâu. Trông vào tướng hảo quang minh của Phật, tôi quán sâu vào tướng bất tịnh của sắc thân ô trược. Từ cái tử thi bắt đầu bành trướng, đến tướng bạch cốt vi trần, tôi sanh lòng nhàm chán, tột bậc, chợt tỏ ngộ tánh, sắc không, không sắc, đều chẳng có gì. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Nisada, tôi được A-La-Hán quả. Nay Phật hỏi duyên cớ đắc viên thông thường. Xin thưa, đối với tôi, sắc trần là ưu việt nhất. 3. Do hương trần đắc viên thông thường. Thầy Hương Nghiêm đồng tử đứng dậy cung kính chấp tay thưa, Bạch Thế Tôn, trước đây Như Lai dạy tôi quan sát kỹ về các pháp tướng hữu vi. Một hôm tôi tĩnh tọa trong giảng đường, các tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương thoang thoảng trong tĩnh mịch u nhàn tác dụng đến mũi tôi. Tôi tư duy quán xét, hương này không phải do gỗ, không phải do hư không, không phải do khói, không phải do lửa, đi ra không dính vào đâu, đến đâu không chỗ dừng trụ. Quán chiếu như vậy, ý thức phân biệt của tôi tự khắc tiêu vong, trí vô lậu phát sanh. Như Lai ấn chứng cho tôi danh hiệu là Hương Nghiêm. Vì do tôi thể nghiệm mùi hương mà chứng được A-La-Hán quả, nay Phật hỏi phương tiện đắc viên thông thường. Xin thưa, với tôi, hương trần là tối thắng nhất. 4. Do vị trần đắc viên thông thường. Hai vị Dược Vương và Dược Thượng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, có những thời chúng tôi là lương y cứu giúp cho người đời, niệm chúng tôi thường nếm những lá hoa cây cỏ, kim thạch trong cõi trần gian này. Tất cả những vị, mặn, lạt, chua, cay, ngọt, đắng, vị biến đổi xanh, vị hòa hợp có, vị nào lạnh, vị nào nóng, thứ có độc, thứ không, tôi đều biết, được phục vụ chư Phật và tất cả chúng sanh. Rõ biết tánh chất của vị trần, không phải không, không phải có, không phải tức thân tâm, không phải ly thân tâm. Nhờ tôi phân biệt vị trần mà được khai ngộ. Phật ấn chứng cho chúng tôi danh hiệu là Dược Vương và Dược Thượng. Nay Phật hỏi nhân duyên và phương tiện đắc viên thông thường. Xin thưa, đối với chúng tôi, vị trần là ưu việt nhất. 5. Do xúc trần đắc viên thông thường. Thầy Bạt Đà Bà La cùng với các tăng sĩ đồng là đạo bạn đứng dậy cung kính chấp tay thưa, Bạch Thế Tôn, lúc chư tăng tắm, chúng tôi cũng theo thứ lớp vào nhà tắm để tắm. Trong khi tắm, tôi tư duy và nhận thức rằng nước vốn không rửa bụi và cũng chẳng rửa thân, trung gian an nhiên lặng lẽ. Tôi tâm đắc tột độ cái chân lý chẳng có gì. Do tôi phát hiện tánh mầu nhiệm của xúc trần mà được quả vô học. Nay Phật hỏi duyên cớ đắc viên thông thường. Xin thưa, đối với tôi, xúc trần là hơn tất cả. 6. Do pháp trần đắc viên thông thường. Thầy Maha Ca Diếp và bà Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni đồng đứng dậy cung kính chấp tay thưa, Bạch Thế Tôn, chúng tôi quán sát sáu trần luôn luôn biến hoại. Tôi trụ tâm trong vắng lặng, thân tâm rỗng rang. Do thành tựu pháp không quán mà tôi được quả A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng tôi là đầu đà đệ nhất. Pháp trần thâm diệu nhờ tuệ nhãn tôi được khai minh. Lậu hoặc được dứt trừ. Nay Phật hỏi duyên cớ đắc viên thông thường. Với sở ngộ tu chứng của chúng tôi thì pháp trần là tối thượng. Trực chỉ đề cương. Khi con người diệt hết hoặc kiến tư ra ngoài ba cõi thì gọi là người được giải thoát, giác ngộ. Giải thoát, nói cách khác, là người đó có niết bàn. Vậy chữ niết bàn trong đạo Phật chỉ là sự giải thoát phiền não buộc ràng. Bồ đề có nghĩa là trí tuệ giác ngộ. Ai có trí tuệ giác ngộ gọi là người được bồ đề. Bồ đề, niết bàn là hai mặt thực thể thanh tịnh của con người. Là người thấy chân lý trọn vẹn, diệt sạch hết phiền não hoàn toàn. Tuy nhiên, bồ đề, niết bàn có đẳng cấp. Không nhất thiết cùng lúc ai cũng được y nhau. Gọi là đẳng cấp, nhưng không phải là chức tước địa vị do cấp trên nào phong tặng, theo cảm tình thương ghét hay do đánh giá chủng tộc màu da, sang hèn, cao thấp. Đẳng cấp ở đây dựa trên tiêu chuẩn đoạn vô minh trừ phiền não ở chính con người. Do vậy, bồ đề niết bàn có những tên gọi sau đây: Thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, bồ tát bồ đề, Phật bồ đề. Viên thông thường có nghĩa viên mãn, thông suốt và thường nhiên. Nói viên thông thường là nói trình độ đạt đạo, nhận thức chân lý của những người đệ tử Phật. Người có trình độ nhận thức viên mãn, thông suốt, vượt qua chi kiến chấp mắc hẹp hòi u ám của phàm phu, gọi đó là chứng được viên thông thường. Sự thành công của các A-la-hán là khéo vận dụng các chi kiến, như thị chi, như thị kiến, như thị tín giải, bất sanh pháp tướng, để làm cơ sở giác ngộ giải thoát cho mình. Bảy, do nhãn căn đắc viên thông thường. Thầy A Na Luật Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, lúc tôi mới xuất gia thường ưa thích nằm và ngủ li bì. Như lai của tôi ham mê ngủ nghỉ li bì, giống như loài sò hến. Nghe lời của Phật, tôi thầm khóc tủi hổ và tự trách mình. Tôi cương quyết không ngủ và thức suốt 7 ngày đêm, khiến 2 con mắt bệnh và hư mất. Thế Tôn thương dạy cho tôi pháp lạc kiến chiếu minh kim cang tam muội. Sau khi được tam muội, tôi thấy suốt hiện tượng trong 10 phương như trái chanh, trái quýt để trên bàn tay. Như Lai ấn chứng cho tôi quả A La Hán. Nay Phật hỏi nguyên nhân nào đắc viên thông thường, xin thưa. Theo chỗ tâm đắc của tôi là xoay cánh thấy của nhãn căn, trở về bản thể thanh tịnh bản nhiên là ưu việt nhất. 8. Do tỷ căn đắc viên thông thường. Thầy Châu Lợi Bản Đặc đứng dậy cung kính, chắp tay bạch Phật. Rằng tôi vì không ham học kinh điển nên không có trí. Khi mới gặp Phật, tôi xin xuất gia nghe học pháp Phật. Tôi cố nhớ một bài kệ của Như Lai mà không nha sao nhớ nổi. Tôi gắng học suốt cả 100 ngày, nhớ đoạn trước thì quên câu sau, nhớ đoạn sau lại quên câu trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi ở một nơi yên tĩnh tu tập pháp môn, điều hòa hơi thở ra vào. Bấy giờ tôi vận dụng quán trí theo dõi từng hơi thở, từ thô đến vi tế. Từng sát na nhiếp ý, vận dụng tư duy, chia hơi thở thành 4 thời kỳ. Hít vô gọi là sanh, đầy hơi gọi là trụ, thở ra gọi là dị, mãn hơi gọi là diệt. Thực hiện một thời gian, tâm tôi bừng sáng rỗng rang, được đại vô ngại, các lậu hoặc dứt hết thành A-la-hán. Trước pháp tòa, Phật ấn chứng cho tôi thành quả vô học. Nay Phật hỏi nguyên nhân đắc viên thông thường. Theo chỗ sở hành của tôi,
tập trung tư tưởng xoay vào quán hơi thở, ra vào minh bạch là pháp hành hiệu quả nhất. 9. Do thiệt căn, đắc viên thông thường. Thầy Kiều Phạm Ba Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật, rằng tôi mắc phải bệnh về thân nghiệp, khiến miệng tôi nhơi mãi như trâu. Như Lai Thương dạy cho tôi pháp, nhất vị thanh tịnh tâm địa, nhờ đó tôi diệt phân biệt được tam ma bát đề. Tôi quán chiếu rằng, tánh biết vị không phải do thân thể, cũng không phải do ở ngoại vật. Do đó, trong thì thân tâm giải thoát, ngoài như rời bỏ thế gian, viễn ly ba cõi như chim sổ lồng, cấu nhiễm không còn, tiêu vong trần tướng, pháp nhãn thanh tịnh, được quả A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho tôi, lên hàng vô học. Nay Phật hỏi phương tiện đắc viên thông thường, xin thưa, theo tôi thì trả vị về cho phân biệt của thiệt căn là ưu việt nhất. 10. Do thân căn, đắc viên thông thường. Thầy Tất Lăng Già Bà Ta đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng, lúc tôi mới phát tâm xuất gia theo Phật, thường nghe Phật dạy, cuộc đời không có gì vui. Đang đi khất thực, vừa đi vừa tư duy lời Phật, bỗng dưng tôi đạp phải cái gai độc, cả mình đều đau đớn. Trong lúc đau đớn, tôi quán chiếu tư duy, giác tâm thanh tịnh vốn không có cái đau và cái biết đau. Một thân thể lẽ đâu lại có hai tánh biết. Nhất niệm không bao lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng rang thanh tịnh. 21 ngày sau, các lậu hoặc được tiêu trừ, Phật ấn chứng cho tôi lên hàng vô học, chứng A-la-hán quả. Nay Phật hỏi, duyên cớ nào đắc viên thông thường? Xin thưa, đối với tôi, nắm giữ các tánh, xem nhẹ thân căn là thành công dễ nhất. 11. Do ý căn, đắc viên thông thường. Thầy Tu Bồ Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng, từ khi xuất gia tu học đến nay, tôi vẫn được tâm vô ngại thường trú nơi không tịch. Sự vật hiện tượng trong mười phương đối với tôi trở thành chân không hóa, chẳng chút vương víu buộc ràng. Như Lai phát minh, tánh giác là chân không, tôi tư duy thể nhập, bảo minh, không hải tam muội. Chi kiến đồng như Phật, tôi được Phật ấn chứng lên hàng vô học A-la-hán. Nay Phật hỏi nhân duyên đắc viên thông thường, theo chỗ chứng ngộ của tôi, quán các tướng đều là phi tướng, cái phi tướng, đối tượng cũng không lưu lại. Nhìn hiện tượng vạn pháp, đúng như thật của nó, có mà thật chẳng có gì. Đối với tôi, đó là phương tiện chinh phục ý căn hữu hiệu nhất. Trực chỉ đề cương. Căn sở dĩ là căn vì sáu cơ quan này ví như gốc rễ, để rồi từ đó sanh ra nhánh nhóc trồi tược, vô minh lậu hoặc, gây ra khổ đau cho cuộc sống con người. Đó là cách định nghĩa trên mặt tục đế, trên hiện tượng tùy duyên của vạn pháp. Nếu nhìn bên góc cạnh khác, người ta thấy căn chỉ là một dạng vật chất phát xuất từ tứ đại duyên sanh như vô vàn hiện tượng duyên sanh khác. Điều mà ai cũng biết, vật chất biểu hiện vô vàn hình thái hiện tượng khác nhau, nhưng không có cái thứ vật chất nào làm ra nguyên nhân đau khổ. Cũng như thế, trần là hiện tượng thu gọn tổng kết vật chất qua sáu dạng: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Trong cái từ lục trần thì đã có thứ nào làm nên đau khổ cho ai? Cho nên ta kết luận rõ ràng rằng căn cũng như trần đều không phải là nguyên nhân gây nên tội lỗi và đau khổ. Chẳng những thế mà còn ngược lại, căn trần đều là những dữ kiện để đạt đạo thành tựu viên thông thường. Thể nhập sâu sắc, tự đáy nguồn chân lý đó, Lục Tổ Huệ Năng thốt ra bài kệ bất hủ trong các chốn Tòng Lâm Kim Cổ: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, khát như cầu thố giác. Với người giỏi làm kinh tế, họ nhìn ao hồ sông bãi đất hoang, họ cũng thấy tiền là tiền, và trong những chỗ đó họ làm ra tiền được. Một lương y thượng hạng với đám cỏ dại mà họ dẫm qua, lá hoa lùm bụi mà họ luồn lách đi vào, trong đó dưới mắt họ vô vàn rượu dược có thể cải tử hoàn sanh cho những con bệnh đang nằm bên đó mà khổ, mà đau, rên xiết. Người học Phật không được quên vấn đề đơn giản mà ý nghĩa báu màu vô giá này. Hàng độc giác, tư duy, quán sát, cảnh hoa rơi, trái rụng, lá úa, cành khô mà đạt đạo đấy. Phản quán sáu căn nội tại thành A-la-hán quả, chứng được viên thông thường, rõ ràng không phải là việc khó hiểu xa vời. Người có tư duy muốn đi và khởi sự đi trên con đường giải thoát nhất định sẽ đến đích Niết Bàn, Bồ Đề Vô Thượng.